Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 11 với đề tài Đuốc sáng trong thế gian, căn cứ trên thư Philip chương 2 từ câu 12 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 2 từ câu 12 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, nhưng anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Chúa cứu thế, tôi có thể khoe mình rằng đã chẳng chạy vô ích và khó nhọc luống công. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của lễ và của dân đức tin anh em, thì tôi cũng vui lòng lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Phần triển khai bài học. Sau khi mô tả tấm gương tuyệt vời của Chúa cứu thế Giê-xu về sự khiêm nhường và vâng phục, giờ đây, sứ đồ Phao-lô tiếp tục giúp người Philip lời khuyên về nếp sống đạo giữa thế gian. Một lời khuyên vừa là sự kêu gọi, vừa là sự thách thức đức tin. Nếu tín hữu thể hiện nếp sống đạo tốt đẹp, thì đời sống họ sẽ như ngọn đuốc chiếu sáng giữa thế gian mờ tối, để mọi người nhận biết ánh sáng của tin lành cứu rỗi. Thứ nhất, phẩm chất của đuốc sáng. Chữ ấy vậy đầu câu 12 kết nối giữa phần trước với phần sau này, nhắc lại thời gian đầu Phao-lô đã ở với tín hữu Philip, giảng dạy và huấn luyện họ. Nhưng Phao-lô không thể ở luôn, ông phải rời xa họ. Bất kể khi ông có mặt hoặc vắng mặt, anh em hãy thể hiện niềm tin, sống tích cực với những gì đã học được. Phao-lô là người đem tin lành đến cho người Philip, nhưng đức tin họ phải đặt nơi Chúa cứu thế. Vậy nên, dù Phao-lô còn ở với họ hay đã rời xa, thì họ đã thuộc về Chúa rồi. Hãy phát triển đức tính vâng lời mà anh em đã có. Đây là lời khuyên chí tình của Phao-lô. Run rẩy làm nên sự cứu chuộc. Run rẩy ý nói cẩn thận, không dám xem thường, vì ai tưởng mình đứng vững, hãy giữ kẻo ngã. Sự cứu chuộc không phải nói đến sự cứu rỗi linh hồn. Theo Ê-phê-sô chương 2 câu 8, sự cứu không đến bởi việc làm hay công đức của con người, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời nhờ ân điển bởi đức tin. Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời như là một quà tặng. Chúng ta đã nhận rồi, hãy thể hiện sự sống ấy bằng đời sống thánh khiết, kính cách thực tiễn. Phao-lô còn ngụ ý sự cứu rỗi ở đây liên quan đến giải pháp cho những nan đề của người Philip, những xung đột, những cãi vã mà Phao-lô đã đề cập trong thư Philip chương 1 từ câu 15 đến câu 17. Chính những nan đề ấy làm ngăn trở cơ đốc nhân sống làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thứ hai, nguồn năng lượng của đuốc sáng. Câu 13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Đuốc không tự mình chiếu sáng được nếu không có dầu. Mỗi người chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời chỉ là con người bất toàn. Với xác thịt yếu đuối, ý tốt của Chúa thì không muốn làm, mà muốn làm theo ý xấu của xác thịt, bản ngã, thế gian. Ngay cả ước muốn và khao khát được làm theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, thật ra cũng do Chúa Cha nhân từ hành động trong lòng thúc giục, nhắc nhở. Ngài muốn dùng chúng ta như ngọn đuốc. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng tự nhiên mình thích sống đạo đức, ham muốn sống tinh kính và làm sáng danh Ngài. Không đâu. Bản ngã xác thịt luôn luôn chống lại điều này. Nhưng Chúa cảm động, Ngài hành động trong chúng ta một sự thôi thúc mạnh mẽ từ bên trong, như là nguồn năng lượng để thắp sáng ngọn đuốc. Một sự kết hợp, cộng tác tuyệt vời giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Hay nói một cách khác, nếu không có Chúa Giê-xu tác động trong đời sống, thì chúng ta không thể nào là đuốc sáng cho thế gian được. Chúng ta không tự mình có sự sáng, Chúa Giê-xu là nguồn sáng, và chúng ta chỉ phản ánh sự sáng của Ngài cho thế gian. Thứ ba, điều kiện để làm đuốc sáng. Chớ lầm bầm và lưỡng lự. Phao-lô khuyên anh em đừng nên vừa làm cho Chúa vừa phàn nàn, hành động mà không dứt khoát. Chúa muốn chúng ta vui lòng mà làm. Thử hỏi, giúp gì cho ai mà vừa làm vừa phàn nàn thì người đó có vui chăng? Làm việc cho Chúa mà cằn nhằn thì Ngài có vui không? Chúng ta đã học gương phục vụ của Chúa cứu thế với tinh thần khiêm nhường, hạ mình, vâng phục trong bài học trước. Khi đã biết rõ mình đang hành động theo ý tốt lành của Chúa, hoặc khi đã được Ngài cảm động, thôi thúc, thì hãy hết lòng mà làm với sự vâng phục, không phàn nàn, không lưỡng lự. Chiếu sáng giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch. Khi chưa biết Chúa, chúng ta thuộc về dòng dõi gian ác, đồi trụy. Ngay khi tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, huyết của Ngài đã rửa sạch mọi tội lỗi. Chúng ta thuộc về Chúa, tuy nhiên, vẫn còn đang sống trong thế gian đầy dẫy những hận thù, lọc lừa, tranh cạnh. Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm đuốc sáng, làm ngọn đèn để đem sự sáng vào thế gian. Ngọn đuốc chỉ tỏa sáng và có giá trị trong đêm tối tăm. Thật vậy, nếu thế gian hoàn toàn tốt lành, mọi người đều công chính thì đâu cần cơ đốc nhân làm đuốc sáng thế gian nữa. Không vết, không tì, không chỗ trách được. Sống giữa thế gian này thật khó để giữ cho không tì vết được. Không chỗ trách được không có nghĩa là chẳng hề phạm tội nữa, nhưng là biết ăn năn xưng tội mỗi khi vấp phạm, là luôn thành thật, không lừa dối. Chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Bí quyết để chiếu sáng là giữ đạo sự sống, chính là Chúa cứu thế Giê-xu, là đường đi, là đạo. Chúa sống trong chúng ta, Chúa cảm động, Ngài hành động trong chúng ta như là nguồn năng lực để thắp sáng ngọn đuốc. Thánh ca 325 với những lời rất hay, minh họa đời sống cơ đốc nhân như ngọn hải đăng. Đời tội này khắc chi đêm đen mù, cuồng nổi giống ba đào bao phủ. Nghìn muôn người lên đên trên biển kia, mòn đôi mắt trong tháp đèn kia. Mỗi đời sống hãy chiếu giống hải đăng, chiếu sáng giữa ba đào hung hăng. Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kia, vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya. Trên thế giới, có những ngọn hải đăng hiện nay chỉ còn là một phế tích, không ích lợi gì cho tàu bè ngoài biển cả, như ngọn hải đăng Alexandria chẳng hạn. Nhưng cũng có những ngọn hải đăng vẫn tồn tại qua thời gian để giúp ích cho tàu bè qua lại cách bền bỉ, dù thời gian có bị hư hỏng, nhưng sau đó lại được sửa chữa, phục hồi để tiếp tục hoạt động. Rất nhiều cơ đốc nhân đang chiếu sáng danh Chúa cứu thế Giê-xu như ngọn đuốc cháy sáng giữa đêm đen trần thế. Cũng có những cuộc đời tín đồ yếu đuối như ngọn hải đăng đã tắt, nay được phục hồi trở lại. Tạ ơn Chúa. Nhưng tiếc thay, còn có nhiều cơ đốc nhân vẫn đứng đó, nhưng đời sống chỉ như phế tích của một ngọn hải đăng vang tiếng một thời, hay chỉ là một ngọn đuốc hết dầu tắt liệm, không còn một chút đỉnh ánh sáng tinh lành. Cơ đốc nhân phải tâm niệm, thà là một ngọn đuốc nhỏ cháy sáng, còn hơn là một ngọn hải đăng cao lớn nổi tiếng mà chỉ là phế tích vô dụng. Thứ tư, niềm vui của đuốc sáng. Mục tiêu tối hậu của con dân Chúa là chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Đó là ngày vui mừng không tả xiết, tức là niềm vui của một người vừa đạp chân đến đích với sự vây quanh và chứng kiến của muôn vàn thánh đồ. Và tại đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu đón trao phần thưởng. Niềm vui mừng trong cậy đó khiến Phao-lô bộc lộ: cho đến nỗi ngày của Đấng Cứu Thế, tôi có thể khoe mình rằng đã chẳng chạy vô ích và khó nhọc luống công. Với hy vọng tràn đầy về ngày Chúa trở lại như là sức mạnh thêm vào cho con dân Chúa, sẽ không có một quyền lực nào từ bên ngoài có thể dập tắt được ngọn đuốc thiên trong mọi chúng ta. Niềm vui của người theo Chúa là niềm vui hy sinh, san sẻ cho người khác. Chính Chúa ngự trị trong lòng và thắp sáng trong chúng ta ngọn đuốc vui mừng. Điều kỳ diệu là chúng ta có thể tỏa sáng vinh quang của Chúa giữa mọi hoàn cảnh, thuận hay nghịch. Niềm vui trở nên lớn hơn khi Phao-lô cho biết những gì ông đã kinh nghiệm, thì tất cả chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được như ông vậy. Trên nền tảng là gương sáng về tâm tình của Chúa Cứu Thế, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải sống đời sống tinh kính vâng phục Chúa giữa thế gian hung ác, ngang nghịch này. Đẹp lòng Chúa, Chúa Cứu Thế Giê-xu đang sống trong chúng ta, Ngài cảm động lòng chúng ta, khiến chúng ta nên như ngọn đuốc chiếu sáng trong thế gian mờ tối này, cho đến ngày cứu Chúa Giê-xu trở lại. Niềm vui và hy vọng trong ngày gặp mặt Chúa giúp cho ngọn đuốc càng thêm sáng, soi rọi trong tối tăm để dẫn đưa nhiều linh hồn lầm lạc trở về cùng Chúa. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô muốn dạy điều gì khi ông khuyên tín hữu tại Philip hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình? Câu hỏi thứ hai: tại sao Đức Chúa Trời phải cảm động để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài? Câu hỏi thứ ba: điều kiện để làm đuốc sáng trong thế gian là gì? Câu hỏi thứ tư: bạn kinh nghiệm niềm vui làm đuốc sáng cho Chúa trong nơi Chúa đặt để như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 2, từ câu 12 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 12 với đề tài Tâm tình của Timôthê trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu. Cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay, tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sớt muôn nơi. Quyền năng của Ngài thuyết phục tôi vui nói danh Ngài, quyền uy của Ngài lớn hơn cả đại dương. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, nay có Ngài cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay.